Nam mô A Di Đà Phật. Người được hộ niệm nếu cầu xin hết bệnh thì bệnh không hết mà phải mất phần vãng sanh, đúng không? Tại sao cầu hết bệnh thì bệnh không hết? Đối với vị có hai, đây có hai vế. Người được hộ niệm nếu cầu xin hết bệnh thì bệnh không hết mà lại mất phần vãng sanh. Mất phần vãng sanh là một cái vế khác, còn cầu hết bệnh thì không hết bệnh. Tại sao không hết? Kỳ lạ như vậy. Ai mà giải được cái này hay đó. Cầu hết bệnh thì không hết bệnh. Cho nên có nhiều người nói cầu xin hết bệnh. Thực ra không phải hết. Nhiều khi hết giá, hết kỳ này mà kỳ sau nặng hơn. Không phải hết bệnh. Những người mà tâm chú ý đến cái bệnh, tại vì tâm nghĩ tới bệnh cho nên bệnh có một mà mình tưởng tới có 10. Rõ ràng bệnh có một mà mình tưởng tới 10 nó nặng hơn 10 lần sao hết được, đúng không? Còn những người mà không sợ bệnh thì những bệnh người ta không nghĩ tới nữa, tự nhiên là quên mất tiêu. Những người giàu có không bao giờ mà có cái gì đau khổ hết trơn, bệnh một chút người ta than lên, tan xuống như bỗng. Còn những người khổ đau, nghèo đói, người ta lang thang ngoài đường xin ăn, người ta ngủ ngoài đường, người ta đau bệnh rất lúc như vậy mà người ta cũng ráng lết cái thân, người ta đi xin ăn, người ta thấy không có bệnh. Chứ nếu mà ta thấy bệnh ta lết, ta đi xin ăn cũng được. Về mình về gắt nước nghèo khổ mà thấy có những người mà nằm ngồi đường mà than mà đế cái nón ngồi đường mà đến nỗi mà người ta không cách nào dơ cái nón được mà người ta vẫn cứ đế như vậy mà ta ngước mặt lên ta xin mình cho người ta một miếng gì đó người ta còn ngước được. Còn những người giàu có mà chỉ cần một cái cơn gió thoáng qua cái lạnh lạnh một chút người ta chịu không nổi, người ta kêu những đứa ở tại sao con muốn mệt cho ta để ta bị nặng như thế này, bị nặng thế này chịu sao cho nổi. Hai cái trạng thái khác nhau. Vì người ta đốt hoài, người ta chịu quen rồi cho nên cái đối nó mạnh hơn cái bệnh cho nên người ta thấy không có bệnh. Đúng không chứ vậy? Hiểu được như vậy rồi thì khi mà chúng ta biết được vãng sanh rồi, cái bệnh nó đến. Chúng ta, đúng ra ta phải bệnh nặng hơn nữa mới đúng. Ai biểu nhiều đời như kiếp làm sai chi? Ai biểu trước khi niệm Phật còn bắt cá bằng bắt tôm bằng bắn chim bằng làm đủ thứ chi? Đúng không? Ta phải có cái phe chứ, còn là cái bệnh nặng chứ. Ta làm nhiều như vậy, đúng là ta phải bị nặng nữa là mới xứng đáng. Với là người có cái tâm công bình. Như vậy thì bệnh đau chút chút này có gì đâu mà sợ. Tự nhiên người ta không sợ gì cả. Tự nhiên ta vượt lên. Quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Nói tâm lý thì cũng đúng. Phật được gia trì thì cũng hay. Cái nào cũng hay cả. Cho nên cái tâm lý gọi là tâm lý bình hoạn nó dơ lắm. Nó không hay. Có nhiều người rất nhiều cái tâm lý bình hoạn. Đau một chút là sợ lên, sợ chút than như bọng. Những người đó rất khó vãng sanh. Chứ đừng nghĩ cứ lo cho lo cái thân này cho thực cần là ngon à, sau cùng mình hết bệnh. Không phải, càng lo càng bệnh, càng lo càng bệnh, đúng không? Đó là ý nghĩa của câu này. Người trong gia đình cầu xin cho người bệnh hết bệnh thì người bệnh sẽ mất vãng sanh. Câu này đúng không? Suy nghĩ cho kỹ câu này. Người trong gia đình cầu xin cho người bệnh hết bệnh thì người bệnh sẽ mất vãng sanh. Đúng hay sai? Người gia đình không hiếu đạo, người ta làm sao làm? Mình hiếu đạo tự lo mình đi. Có rất nhiều người tu mà chồng mình không tu. Chồng mình không tu thì làm sao chồng mình khuyên mình đúng đạo? Thì chồng mình không tu kệ mình, kệ chồng mình tu cứ lo tu. Mình quyết lòng vãng sanh là kệ mình, còn chồng mình quyết lòng cho mình ở bệnh viện làm sao làm? Anh thương em thì anh đi bác sĩ bắt đầu mua thuốc về uống. Chứ sao đâu? Người gia đình không phải là chủ động, không phải là nắm cái con đường vãng sanh hay bị đọa lạc cho chính mình, mà suy cho cùng là chính người bệnh đó phải quyết định. Cho nên gia đình mà cầu cho mình hết bệnh, ngăn cản là có thể làm cản trở cái trở ngại cho mình thì có, chứ cũng họ bắt buộc mình phải đi đâu mình đi đó là mình không phải là người tu rồi, đúng không chư vị? Phải hiểu được như vậy thì người gia đình cầu xin cho mình hết bệnh, cầu xin cho mình hết bệnh mà mình cũng cầu xin mình hết bệnh nữa thì mình nhất định không được vãng sanh. Mình tha thiết cầu Phật cầu trời cho mình hết bệnh thì là mình mất vãng sanh. Còn người ta cầu sao cầu kệ nó, à cái ông đó ông mê muội thâu kệ nó, ông mê sao mê thì xin Phật cho con về Tây Phương. Mình cứ thầm xin Phật cho con về Tây Phương, mình nói thầm thầm trong miệng, ông đâu có biết đâu, đúng không chị vậy? Thành ra có những người trong hoàn cảnh gia đình khó khăn họ vẫn có thể được vãng sanh. Con cũng như vậy, mà mình thấy thì thôi, ông chồng mình ông thương mình, ông muốn mình sống thêm thì thôi, mình cũng cầu Phật cho con sống thêm với ông chồng vài năm nữa rồi mình đi cũng được, thì mình mất vãng sanh. Như vậy chú trưởng là chính cư vậy, chứ không phải đổ thừa cho gia đình được. Gia đình có thể có sự ngăn trở, mình có thể sắp xếp được, nghe không? Người trong gia đình cầu xin người bệnh hết bệnh, sự cầu nguyện này dễ làm cho người bệnh thoái tâm mà mất vãng sanh, đúng không như vậy? Đó, cái là cái cơ duyên làm cho người, cho mình thoái tâm. Mình đừng có thoái tâm, mình vẫn có thể đi vãng sanh. Mình biết được như vậy rồi, bây giờ mình làm di chúc. Anh thương em thì anh nhớ nghe lời em. Khi em nằm xuống, em giao hết tất cả cho cái ban hộ niệm. Xin tất cả gia đình vì thương em, con cái thương mẹ, hãy nghe lời, một mực nghe lời ban hộ niệm. Mình giải quyết được, mình làm tờ di chúc, bắt ông chồng ký vào, bắt con cái ký vào, mình có thể giải quyết được chuyện này. Chứ không phải gia đình cản trở mình là mình chịu thua. Mình chịu thua thì mình chịu nặng sao, đúng không? Cho nên chúng ta phải có cái nhận thức rõ rệt, từng điểm khui ra để chúng ta đi cho nó vững, đừng nên sợ đổ thừa tùm lum hết, không được. Một người phải có năng lực đặc biệt mới có khả năng hộ niệm cho người khác vãng sanh, đúng không chứ vậy? Hiện tượng mà có như năng lực đặc biệt, năng lực tuyệt vời, năng lực của một vị Đại Bồ Tát, năng lực của một vị Phật sống, Phật hiện gì đó, nhiều lắm trong thế gian này. Thế ra, A-di-đà Phật cũng không quyết định được cái định mệnh chúng ta. Mà bây giờ có nhiều người thế gian tự nhận là như vậy. Tới đây tôi thọ ký cho là xong. Khi nào bệnh, kêu tôi tới, tôi làm phép tiếp dẫn anh trở về Tây Phương Cực Lạc. Xem rõ trong kinh Phật, chưa có kinh Phật nào nói cái điều này. Cho nên chư vị khi nghe những cái này phải tự mình quyết định lấy rõ rệt. Trên pháp giới này không có người nào được quyền định đoạt tới cái số mệnh chúng ta, không được quyền định đoạt tới sự sống chết chúng ta, không ai được quyền định đoạt cái đoạn lạc hay giải thoát của chính chúng ta, mà tự chúng ta phải quyết định đấy. Chư vị đừng nghĩ đi xuống dưới âm phủ, dưới địa ngục á. Cái vị mà vì gì? Ông gì đó? Diêm Vương đó định đoạt đó cái số mạng mình, không phải. Nghiệp chướng của chư vị, nhân quả của chư vị định đoạt lấy cái sự cực lạc hay là cực khổ chứ vậy, đọa lạc hay là giải thoát của chính chứ vậy, chính nhân quả của mình định đoạt, Phật định đoạt không được. Đức Quán Thế Âm đi xuống địa ngục cứu độ chúng sanh, ngài ứng hiện thành một vị quý vương, đúng không? Lưỡi ngài đỏ lồn, ngài phun ra nước ào 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 thế này này, dễ sợ lắm. Quý tiêu diện là chính là ngài đấy. Tại sao ngài ứng hiện cái hình tướng đó? Tại vì trong cảnh địa ngục chúng sanh cay nghiệt quá, chúng sanh không làm điều thiện, làm ác xuống đó chịu điều ác này đổ thừa người này, đổ thừa người ta, căm nhục đấu tranh gì đó, đau khổ gì đó, ngài đành phải dùng cái hình tướng đó mà để răn đe, để chi, để cho người đó trực tâm tính trí ăn năn hối hận niệm Phật vãng sanh. Tại vì chỉ có dùng hình thức đó mới cai, mới trị được những vị đó, chứ còn không thì sao? Còn ở ngài chức quyền ở nhân gian thì sao? Nhìn đi, một hình dáng giống như một người mẹ hiền hòa vô cùng, rõ ràng mình thấy rõ rệt đâu, cái ngài Bồ Tát đâu có phải là dữ dằn đâu, tùy thân ứng hiện 32 tướng ứng hiện của ngài, gặp người hiền ứng hiện người hiền, gặp người dữ ứng hiện người dữ, mới trị được người dữ chứ. Cho nên những vị mà đáng trưởng, đáng ăn cướp nào đó nhiều khi là một vị Đại Bồ Tát. dồn là rút đao đập chém ào 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 giết hại đúng không? Để cho mấy người nó sợ, sợ đầu mình làm người đáng trướng. Đáng trướng đầu tiên tuyên bố bây giờ thôi, từ nay mình là ăn cướp nhiều quá rồi nha chư vị, bây giờ bắt đầu từ đây chấm dứt, đem cái kho lẫm mình đã chia ra, tôi chia đây một cục với đây một cục với tôi một cục, mỗi người một cục, khi chư vị cái cục này mình ăn cướp người ta thôi, bây giờ đem cục này làm phước làm tiền, làm phước làm tiền đi, cứu cái người ăn cướp là cứu vợ cho giờ biết làm sao cứu, còn cái vòng khác này để người khác cứu, đúng không chư vị? Cho nên cái sự thể hiện của các ngài mình đâu biết đâu, mình tưởng đó là một vị đáng cướp đáng đáng trưởng, nhưng mà thực ra một vị Bồ Tát. Cho nên ngài Tịnh Không nói nhiều khi các vị Bồ Tát ứng hiện thành một người dữ một người làm điều ác mà không hay. Thực sự một cái ông kia ông thích ông dùng đó là dùng thích ăn thịt, thì cái Bồ Tát bây giờ làm sao thể hiện xuống thành một cái người mà người độ tế giết thịt, thầy cho chúng sanh giết thịt để mà chúng sanh đừng có làm ác chuyện đó. Sau cùng đồ thế làm cái sau cùng đồ đó vì một cái cơ duyên nào đó, cái người đó phát tâm ra thôi từ đây tôi ăn chay, tôi không thèm giết thịt nữa, tôi thành đã đem tất cả cái tài sản cái phước báo của tôi để đó cho hết mọi người, đem cứu người khác. Người ta thể hiện cho mình biết vô hình vô tướng, làm sao mình có thể đoán được. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy mới hiểu rằng cứu người có nhiều cái khó lắm, đủ cách hết rồi chứ không dễ đâu ha. A Di Đà Phật. Cho nên ở đây có những người mà cứ tự khoe cái năng lực này, năng lực đó, không có đâu. Đã là Bồ Tát, đã là Phật, các ngài dốc kinh đấy mà làm đạo, mà khoe ra, tôi không biết làm sao nữa, tôi không nói nữa. Nói nhiều người ta nói mình vô duyên. Khoe ra tôi là Phật này, Phật nọ, Bồ Tát này, Bồ Tát nọ. Tới đây tôi khai thị cho một điều, tôi rửa cái đầu một cái là tự nhiên ngộ liền. Tôi truyền tâm ăn cái là tao bao nhiêu, coi như là... Hả? Tôi có một người bạn đó ở bên Úc, tu hành cũng giỏi lắm, ngon lắm, đi theo gặp một vị thượng sư thượng đồ gì đó, biết truyền tâm ăn về nhà, ngày ngày đêm đêm đều nghe tiếng nhạc trời, gọi là thiên nhạc, coi như là vang 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 khắp nơi, vô cùng giống như người đắc đạo, và được vị thượng sư đó chứng cho là đắc đạo rồi, coi như bà cũng đắc đạo rồi. Tình trạng con tốt lắm rồi, nghĩa là lúc nào cũng nghe. Nói bây giờ anh con nghe không? Con nghe. Rủ tôi vào, xin vào, xin cho thọ tâm ấn đi. Tôi không dám thọ. Nói nhạc trời hay lắm, hay vô cùng. Mình càng nghe, mình càng trí huệ, mình càng phát triển ra. Đi về Việt Nam. Về Việt Nam xong rồi thấy cái giếng nước mà cạn lắm, không có sâu. Bắt cái thang xuống. Tại cái giếng nước lâu ngày rác rưới đồ lá cây đồ xuống nhiều đó, xuống đó vớt lên. Mà sao vớt đi coi xuống có một mình, bắt thang xuống có một mình không biết nữa. Tại vớt là đem cái vớt cục kè trèo leo thang lên đổ trên rồi vớt nữa. Vớt sao lạnh quá nằm đó cho luôn. Mà xuống như giếng chết thì ai thấy đâu. Ủa sao chiều nay không thấy về. Tìm mãi không có, rồi ngày mai không có. 3 ngày cái giếng nó nổi lên, chết sình dưới giếng mất. 3 ngày sau mà biết. Cái đắc đạo gì mà đi xuống dưới mà chết dưới mà đắc đạo. Thấy không chư vị? Tự nhận mình là đắc đạo. Tự mình là nghe thiên nhạc. Tự cho mình là khai mở trí huệ. Lúc đó còn có thể tự nhận được hay không? Sinh rồi. Lạ lắm, lạ lắm. Đây là sự việc có thật. Và mới nói ra cho chư vị biết. Chứ nói nhiều người ta nói mình nhiều chuyện. Người hộ niệm không cần một năng lực đặc biệt nào cả, chỉ cần có tín tâm, lòng thành kính và nắm vững quy luật hộ niệm để hướng dẫn đúng pháp, giúp người bệnh tự thực hành lấy để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Giúp cho người bệnh tự họ thực hiện lấy. Cái câu này quan trọng vô cùng, xin chư vị nhớ kỹ. Người hộ niệm tới giúp cho mình, ví dụ mình đang nhớ tới một cái người đang vay nợ mình 20.000 euro, bây giờ người ta tại sao người ta cứ giật nợ mình như vậy, thì lúc đó ban hộ niệm nói anh ơi bây giờ người ta giật mình là tự tại vì đời trước mình giật người ta đó, bây giờ người ta giật lại thôi, nhưng mà huề đi nha, mình tha cho người ta đi, thì oan gia trả vô tha cho mình, trái chủ là chủ nợ đó, mình là chủ nợ người đó, mình tha người ta, thì những người chủ nợ mà mình tạo nợ cho người ta trong đạo đức thế gian, mình cảm động tha cho mình, quyết lòng đi về Tây Phương đi. Phước báo 20.000 euro này không bằng cái phước báo đi về Tây Phương hướng đời vô sanh vô tử. Ở đó có những cục kim cương lớn bằng cái mỏ thế này này, bán đi, bán một cái như vậy có thể đổi một cái quốc gia luôn, chứ đừng không cần gì tới 20.000 euro để mà mua được chiếc xe hơi chạy 3-4 năm thì cũng phải bán, phải lỗ vốn. Mình nói sao nói đến người ta bỏ cái đấy ra. Như vậy chính người bệnh phải bỏ cái này ra, chứ không phải là người hộ niệm bỏ. Mọi người đồng có liên quan thì 20.000 đó bỏ. Đúng không chứ vậy? Có gì có thì cái chính người bệnh đó phải thực hiện cho được cái này. Đó là cái cách của người hộ niệm giúp cho người bệnh. Bây giờ tôi nằm thấy đêm đêm thấy nằm mà thấy quỷ gì đó, sợ quá chừng, sợ không được. Người hồn niệm tôi cầm tay, anh sao ơi, có tôi ở đây, anh đang hồn niệm cho anh, không có ma, có chú gì cả. Tôi đang niệm Phật cho anh đây. Đất là mình nằm mơ mơ màng màng, máu mê chạy không đều, mình thấy như vậy đó. Không có gì cả, bây giờ cứ niệm Phật đi, Phật gia trị là hết. Tự nhiên người ta trực mình, thức dậy có người bên cạnh mình, nắm tay mình, tự nhiên an tâm, người ta niệm Phật, người ta không sợ nữa. Chứ đừng có nói, anh sao rồi, đó là oan gia trái chủ, nó tối nó giận cổ anh đó. Anh cẩn thận mà anh coi chừng nó giận nữa, chứ không phải giận, không phải là không đâu. Tạo nghiệp mình nhiều lắm, oan gia trái chủ mình nhiều lắm. Nó còn nữa đấy, đâu phải không đâu. Là chết người ta rồi, là tiêu người ta rồi. Là người ta sợ còn sợ hơn nữa. Không được, mình phải làm sao hóa giải cho được cái này. Làm cho tinh thần người ta vững. Đó là cái phương pháp hộ niệm là như vậy. Làm cho người ta an tâm vững vàng. Mình có tài có dối gì đâu. Chỉ vì người ta sợ có một người bên cạnh. Trong cơn ác mộng giật mình thấy có một người nằm bên cạnh. Mình người bên cạnh đánh thức mình vậy mình càng hay nữa. Tự nhiên giải tỏa hết. Hộ niệm là như vậy. Đơn giản là như vậy mà nhiều người không hiểu. Thực tế. Vững vàng. Một người tu hành đã chứng đạo mới có tư cách hộ niệm cho người khác vãng sanh. Đúng không? Nếu thực sự anh là người chứng đạo, anh là có công đức, lời nói của anh có giá trị cao lắm. Điều giải oan gia trái chủ cũng tốt lắm, tại anh là chứng đạo rồi. Cái lời nói anh nó có cái âm lực tốt, có cái năng lực tốt, được ảnh hưởng tốt, có. Khi mà thực ra một người chứng đạo thì có thể là một chỗ nương dựa tốt để điều hộ niệm. Nhưng mà chứng đạo gì chứng đạo, nhưng mà cái chính cái người nằm đó người ta không chịu nghe. Thôi chịu thua. Quang minh của Phật luôn luôn phổ biến tất cả mọi nơi. Trong cái môi trường hộ niệm có quang minh của Phật phổ chiếu tại đó. Mình xúi dục cái người bệnh làm sao tiếp nhận cái quang minh của Phật đi. Thì tự nhiên có ích lợi. Mà quang minh phổ chiếu đó mà người nằm đó không chịu tiếp nhận, không chịu tin, thì Phật cũng đành chịu thua. Đừng nói riêng là người chứng đạo. Đúng không chứ vậy? Cho nên thành ra có nhiều người tôi tin một vị sư đó khai đạo rất là tốt, mình mời vị sư đó, vị sư nói con ơi con niệm Phật đi. Vị sư đó mà người đó tin tưởng nghe vị sư nói, vị sư nói y hệt như một người bình thường nói, nhưng mà cái lời nói của ngọ nhờ cái người đó tin, nói một câu như vậy tự nhiên người ta an tâm, người ta tin liền. Đó là do cái ảnh hưởng về tâm lý và cái đức độ có thể giải quyết được. Chứ không phải cái người đó có mới có khả năng hộ niệm, không phải. Mình tìm đâu ra một người đức độ, mình tìm đâu ra một vị sư, một tìm đâu ra một người đắc đạo trong thời này để mà tới hộ niệm. Thì như vậy thì mình tin những cái người hộ niệm đó ta tới ta nói mình tin tưởng, mình nghe theo thì tự nhiên mình được cảm ơn. Chứ không thể nào cầu cho một người đắc đạo, nếu có thì tốt, không có thì sao đây. Chính những lòng thành, chí thành cảm thông, chí thành cảm thông, lòng chí thành tức có cảm ơn. Cảm ơn tức là coi như là chứng đạo đó. Đi về Tây Phương luôn. Cho nên hiểu được như vậy chúng ta mới thấy. Cho nên thường thường cái dư âm cũng có thường thường nhiều khi mà bắt điện thoại lên đi khai thị cái đồ. Tại người ta tin mình. Mình nói vài câu người ta tin. Mình lợi dụng cái đó mình chi phước người ta. Chứ không phải là dư âm có thần lực gì hết trơn. Nó thẳng thắn như vậy không có thần lực gì hết trơn. Tại người ta tin. Ta tin ta vui. Ta vui thì làm cho cái người bệnh vui là mình đáng làm chứ. Làm cho người ta mình vững tâm, mình đáng làm chứ. Tại sao mình lợi dụng cái đó mà mình làm? Đó là chỉ là vấn đề tâm lý, chứ không phải là do ông có năng lực đặc biệt gì hết. Nó thẳng thắn rõ rệt. Một người chân chánh tu hành khi đi hộ niệm có ảnh hưởng rất tốt với người bệnh. Đúng không chứ vậy? Chị âm thường hay nói tâm tâm cảm ứng là như vậy. Một người hộ niệm chân thành, tin tưởng vững vàng vào pháp hộ niệm, người ta nói một lời, tự nhiên khuôn mặt người ta cũng thành tâm, nét nhìn người ta cũng thành tâm, cử chỉ người ta cũng thành tâm, lời nói người ta cũng thành tâm, thành tâm mà cảm ứng. Còn những người mà đi hộ niệm thử, tôi khai thị thử, ông kia ông nói như vậy, tôi nói như vậy, đừng nói hoang hên, tự nhiên cái quả là cái giác quan thứ sáu, ta hiểu liền. Cho nên có nhiều người khi nhìn qua biết à, cái ông này không phải thành thật đâu, ông có nói gì hồi giờ ông gặp mình gì đâu, mà mới nhìn qua à, ông này không có thành thật đâu, đúng không? Chị vị có không? Chị vị có cảm giác đâu? Nhìn trong một à, người này sao huyền lành quá, người này chắc pháp, người này sao mà có lẽ chân tu. Còn cái tướng nó tùy cái tâm nó sinh ra, nó làm cảm ứng. Thì những người trí thành, những người tu hành tốt, những người chân tu, nó có cái gọi là cái ảnh hưởng đó, cái từ trường đó. Thì nhờ cái từ trường đó mà làm cho người bệnh người ta có dễ dàng bớt căng thẳng đi, vững niềm tin hơn, lời nói cử chỉ của người ta hiền hòa chất phát, tự nhiên nó cảm ứng đến người bệnh. Thì gọi là tâm cảm ứng. Đừng có nên mà đi hộ niệm, mà đi hộ niệm thử, nhất là những cái ban mà hộ niệm viên đó, thấy thí dụ anh Đạt anh nói chỗ này, anh thấy rõ là anh Đạt anh nói chuyện sai này, mình lâm đúng mình dằn mình nói được. Mình dành như vậy làm cho cái môi trường tại đó nó lộn xộn hết. Không được như vậy. Mà để anh Đạt nó nói, thì anh Đạt nói rồi. Anh Đạt thì mình ra sao nó, anh Đạt ơi, cái bà này là bà thương con dữ lắm, chứ bà không phải bà nhớ tiền đâu. Đã mình chỉ cho anh Đạt chứ. Anh đâu có phải là, anh Đạt đâu có thần thánh gì đâu. À như vậy thì à, được rồi. Ngày mai tôi sẽ nói về, à cái bà này bà thương con, tìm cách gỡ chuyện thương con người ta ra. Đơn giản như vậy. Chứ không phải tôi dành ta nói. Dành lên nói thì nó lộn xộn, làm cho người đó không biết. Mà khi mình dành như vậy thì tâm mình không tịnh, tâm mình không tịnh thì lời nói mình không tịnh, nét mặt mình không tịnh, đào tạo cái môi trường đó, gọi là cái môi trường tiếng Phật pháp gọi là quang minh, không tốt. Anh nói không tốt, mong chư vị chú ý chỗ này. Lòng chí thành và tin tưởng của người hộ niệm sẽ ảnh hưởng rất tốt cho người bệnh. Đúng như vậy. Cái đó gọi là tâm cảm ứng. Người hộ niệm chí thành, chân thành, nó sẽ ảnh hưởng rất tốt với người bệnh. Người ta nói dở, nhưng mà cái lòng chân thành tự nhiên làm cho người bệnh cũng thấy giải tỏa đi rất nhiều sự căng thẳng, mà người ta an vui, ta vui vẻ, ta niệm Phật. Cho nên chí thành, chí kính và tin tưởng của người hộ niệm rất cần. Đừng có nên chiêu nạp những người mà hiếu kỳ, ta để làm thử. Nếu mà làm thử, anh đứng xa xa, anh coi thử, anh đừng có xen vào, đừng làm ồn, anh đừng có đánh giá này, đánh giá lung tung, nhiều cái anh đánh giá sai, anh làm cho người ta mất niềm tin, không tốt. Người hộ niệm cần phải có cái kỹ thuật, cần phải có cái năng lực lên đồng, lên bóng. Vì cái pháp đồng bóng có thể giúp cho vấn đề hộ niệm rất tốt. Đúng không như vậy? Cho nên thành ra những người mà đồng bóng người ta đi, những người đó không có năng lực đâu. Tôi có được ông tướng này đang hỗ trợ này, có quốc nhân hỗ trợ này, có Bồ Tát hỗ trợ cho tôi này. Tôi tiếp xúc các vị thánh nhân thường xuyên này, tôi tới tôi hộ niệm tốt lắm. Những người đó nó tới tham gia hộ niệm không bao giờ làm giúp cho người ta vãng sanh. Mong chư vị hiểu cho cái chỗ này. Nói về Phật Đạo thì đây không phải là chánh pháp. Mong chư vị nhớ cho, đừng nên tham gia đồng bóng nữa. Chúng ta nên cố gắng nghe lời Phật dạy, ăn ở hiền lành, tạo nhân tốt để hưởng quả tốt. Chứ chúng ta không thể nào cầu đồng cầu bóng để cho nhờ cái đồng bóng nó giúp cho ta làm ăn buôn bán tốt là có thể được tốt. Giúp cho cái đồng bóng nó giúp cho ta được sức khỏe là được sức khỏe, coi chừng. Có một cái cách nào đó mà người ta làm mình tin, nhưng mà cái tin đó không đúng đâu. Mình tu Phật, mình phải theo đúng chánh pháp, đúng như vậy. Đúng không? Mà xin thưa thắng với chuyện này, ở Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam nhiều chuyện đó lắm. Thì cái đó là tùy chư vị. Tại vì trước đây ông cũng gặp rất nhiều người vì vậy mà sau cùng bị giống như bị nhập. Nhiều quá. Có những lúc giải quyết được, có nhiều lúc giải quyết không được. Chứ không phải là vậy mình muốn giải quyết được đâu. Buông đi, bỏ đi. Chúng ta khấn nguyện cho những người và gia nhập với chúng ta, đồng bóng với chúng ta, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương đi. Ta khuyên được đấy. Ta đem bao nhiêu cái phước báo gì đó hồi hướng công đức cho họ. Hồi giờ chư vị vô giúp đỡ cho tôi kiếm tiền. Thôi bây giờ tôi đem tiền này tôi làm liền, thiện làm lành, tôi hồi hướng cho chư vị. Cho chư vị cùng với tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Để cho họ an lòng. Chứ không mắc mơ gì họ giúp mình làm tiền, có tiền mà tại sao mình lại phụ bạc họ, phải không? Mình cảm ơn họ. Nhưng bây giờ biết khuyên lại. Khuyên họ niệm Phật. Khuyên họ cùng nhau thoát vòng sanh tử luân hồi để giúp đỡ chúng sanh hay hơn. A Di Đà Phật. Có một câu khác nữa là pháp hộ niệm vãng sanh hoàn toàn không liên hệ gì đến các pháp đồng bóng, đúng không? Tại vừa có rồi rất nhiều người đã sai lầm. Có nhiều người cứ nghĩ rằng có thể dùng cái pháp đồng bóng hỗ trợ và pháp hộ niệm. Cho nên khi mà người chết xong rồi cái kêu đồng, ngồi đồng, coi thử là cái linh hồn của người này đang ở đâu. Có đấy. Tại vì tin vào đồng bóng cho nên khi chết rồi mới kêu đồng bóng tới, ngồi đồng lên đi coi thử là cái linh hồn này đang ở đâu. 100 lần, hình như 99 lần nó sai. Không nói đúng. Coi chừng. Chuyện này nó hoàn toàn không đúng với pháp Phật. Chúng ta không nên làm. Còn phải lập đàn cúng thí thực cho vong hồn để hỗ trợ cho pháp hộ niệm vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Nếu mà người bệnh, người ta bị cái gì đó, người ta nghĩ rằng tôi bây giờ bị cái này nhiều quá rồi, bây giờ cúng thí thực cho tôi. Nếu người bệnh quyết làm như vậy, chúng ta vì uyển chuyển giúp cho người bệnh, chúng ta có thể làm. Nhưng mà nói là đây là vì người bệnh làm an tâm người bệnh, chúng ta có thể làm. Làm xong rồi nói đục được rồi, một lần như vậy là đủ rồi. Cũng như có nhiều người bệnh nói bây giờ tôi muốn là tụng cho tôi hai bao nhiêu biến kinh Địa Tạng để mà tôi giải nạn. Người ta tha thiết như vậy quá mà ép người ta không làm như người ta. Nhiều khi người ta chịu cũng an tâm. Nói thôi bây giờ chư vị lập đàn lên đi, chư vị cố gắng là mời thầy mời đồ tới tụng kinh Địa Tạng. Tôi lúc đó tôi cũng tụng, tôi cũng lấy tôi đọc theo, tôi tụng theo. Để cho người ta an tâm. Sao bà biết rồi, đủ rồi nghe bác. Bây giờ lo niệm Phật đi. Được, chúng ta có thể làm như vậy được. Nhưng mà không được, đừng quay phim lên rồi làm đàn cúng lên rồi đưa lên cái phim đó. Người ta tưởng là hộ niệm là cần phải tụng kinh Địa Tạng, hộ niệm là cần phải tụng chú Đại Bi, hộ niệm cần phải thí thực. Mà nó là tại vì người bệnh tha thiết làm chuyện này, để cho an tâm họ, chúng ta có thể làm. Tại vì tụng kinh Địa Tạng cũng là tụng kinh của Phật, không có gì là sai, đúng không chứ vậy? Có nhiều người nếu bắt buộc phải tụng kinh A Di Đà, không tụng anh kinh ai là tôi chịu không được. Tụng cho họ không sao cả, nhưng mà tụng một ngày, hai ngày, ba ngày rồi đủ rồi nha. Bây giờ bắt đầu niệm Phật, tại vì niệm một câu A Di Đà Phật là bác đã tụng cả một bộ kinh A Di Đà rồi. Bác yên trí đi, nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, uyên chuyển cho được. Nếu họ cứ chấp bắt buộc phải tụng kinh Địa Tạng, có thể nhiều khi họ mất vãng sanh. Đi cái đường phước nào đó thì có thể được. Tại vì tụng kinh, lúc tụng kinh mà đang chết đi, họ đâu có nguyện vãng sanh đâu. Đây là lời kinh của Phật giảng giải về cái câu A Di Đà Phật để cho họ niệm mở đi. Đúng không? Thì đọc cái kinh của Phật vẫn có phước, nhưng mà còn vãng sanh thì vô cùng phiêu phẩm. Mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy hộ niệm thực sự nó có cái quy tắc của nó. Chúng ta cần hiểu để mà chúng ta hỗ trợ cho nhau, giúp cho người thân của mình, sau cùng giúp cho chính mình, giúp cho những bạn đồng tu của mình đều được viên mãn vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thật là vô cùng là hoan hỷ. Càng ngày nghe thì càng thấu. Bây giờ chúng con biết rồi, tất cả là do chính mình. Đọa lạc hay là giải thoát cũng do chính mình. Không phải do Phật, Bồ Tát, cũng chẳng phải do người khác. Nhờ sự chỉ điểm của cư sĩ Diệu Âm mà chúng con nhận ra được đâu là chánh, đâu là tà. Biết được những ai mà nói ra có khả năng này, có khả năng khác, chứng cái nọ, cái kia, đó không phải là thật. Quyết một đời này tránh xa, không đi theo. Một đời này biết được pháp hộ niệm vô cùng là chính xác, vô cùng là tỉ mỉ, phải quyết một lòng này đi theo, y cứ làm theo điều đó thì mới có thể vãng sanh được về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.